phần dưới là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là tánh đức, là đức năng của tự tánh chân tâm vốn sẵn có của chúng ta. Phạn ngữ gọi A Di Đà, ba chữ A Di Đà này là phạn âm. Mật ngữ cũng giống như chú vậy, hàm nghĩa vô lượng. Nếu chúng ta từ trên mặt chữ mà nhìn, chữ A nghĩa là vô, Di Đà là lượng, vô lượng. Đức năng của tự tánh vô lượng vô biên. Trong kinh điển Phật đem vô lượng nghĩa chỉ nói cho chúng ta hai nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ. Quý vị phải hiểu rằng vô lượng quang, vô lượng thọ chỉ là hai ý nghĩa trong vô lượng nghĩa. Tuy nhiên hai nghĩa này rất là thù thắng, bởi vì thọ mạng có thể đại biểu cho thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang minh biến chiếu có thể đại biểu cho không gian. Như vậy nói một cách thời, một cái không, trong thời không bao gồm tất cả vô lượng, không sót một cái nào. Hai nghĩa này rất hay. Quý vị phải hiểu rằng hàm nghĩa trong hai chữ vô lượng vô cùng rộng lớn. Ví dụ chúng ta nói trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng. Mọi thứ vô lượng, tất cả vô lượng đều nằm trong ý nghĩa của ba chữ A Di Đà này. Tuy nhiên người xưa lại nói trong tất cả vô lượng thọ mạng là đệ nhất nghĩa. Lời này nghe cũng có lý lắm. Bởi vì sao? Vì nếu không có thọ mạng, tất cả vô lượng cũng chỉ là trống không. Thí dụ như người đời nay rất là thực tế, anh có vô lượng vàng ròng, vô lượng tiền của mà không có thọ mạng, như vậy tất cả vàng bạc của anh đều bị người khác thọ dụng hết, anh cũng chẳng thể có được. Nhất định chính mình phải có thọ mạng mới có được tất cả. Cho nên trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đệ nhất nghĩa. Câu nói này cũng rất hữu lý, cũng không sai. Như vậy, đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chữ đạo của đạo sư cũng đã nói rõ ràng Phật A Di Đà khi còn ở nhân địa, cũng tức là lúc chưa thành Phật, giống như tình trạng của chúng ta hiện nay, thời kỳ mới phát tâm học Phật. Từ nơi kinh điển chúng ta có thể đọc thấy đại hạnh đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo lúc còn ở nhân địa. Mãi đến khi Ngài tu hành thành Phật, sau khi thành Phật, Ngài dùng đủ loại phương tiện thiện xảo trang nghiêm tịnh độ, tiếp dẫn pháp giới tất cả chúng sanh. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để tu hành chứng quả. Nói một cách khác, Ngài ban cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tối thù thắng, tối viên mãn, khiến cho chúng ta đến đó để thành tựu. Đây cũng là những gì được nói trong bộ kinh này. Trang nghiêm, tức là tốt đẹp mà ngày nay chúng ta thường nói, Phật Pháp gọi là trang nghiêm. Trong kinh nói, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. A Di Đà Phật có thể nói từ lúc Ngài sơ phát tâm mãi đến lúc thành Phật, nhất tâm nhất ý để xây dựng cái đạo tràng của Tây Phương Cực Lạc thế giới này. Cái hoàn cảnh tu học tốt đẹp cung ứng cho tất cả chúng sanh đến để tu hành. Đây tức là nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Chúng ta cũng có thể cảm giác được nơi đạo tràng cư sĩ Lâm này tại nơi đây trên từ chư vị đồng sự dưới đến tất cả đạo hữu mỗi lần tôi đến Tân Gia Ba tham học những gì tôi thấy được cảm nhận được là mọi người ở đây cũng đang nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Chúng tôi mỗi lần đến đây nhìn thấy hoàn cảnh đều có khác. Điểm này cùng với nhân địa của Phật A Di Đà rất kề cận, rất tương tự, cung cấp cho quý vị đồng tu đến nơi này để tham học. Chúng ta có được hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp để ở tại nơi đây nghe kinh, ở tại nơi đây niệm Phật, ở tại nơi đây cộng tu. Trong kinh lại nói trang nghiêm chúng hành. Điều này chúng ta phải thật sự nỗ lực để làm. Câu nói này ý nghĩa là sao? Chúng ta y theo những lý luận và lời dạy cho nói trong kinh điển làm tiêu chuẩn, phải thật sự y giáo phụng hành. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta những gì không được làm, không nên làm thì chúng ta quyết định không làm. Những việc thuộc công đức chân thật thì chúng ta nên cố gắng để làm, chúng ta nên hết lòng để làm. Đoạn ác tu thiện, đây tức là trang nghiêm chúng hành. Hành là hành vi, khiến cho hành vi và đức năng của chúng ta đều được tương ưng. Tu học tánh đức cần phải có sự nhận thức rất sâu, tuệ giải, trí tuệ hiển rõ tất cả chân tướng của sự thật. Nhiên hậu anh tự nhiên sẽ vô cùng hoan hỷ để làm. Vậy Phật nói với chúng ta, cái đại ác của chúng ta. Gốc rễ của cái ác đó của chúng ta là gì? Tham sân si, ba thứ độc phiền não là tam độc đấy. Cho nên Phật trước tiên dạy cho chúng ta phải đem ba thứ độc phiền não đứng đi, phải nhổ trừ thì chúng ta mới là người khỏe mạnh, mới là người tốt. Người tốt, người khỏe mạnh, không bệnh. Nếu có tam độc này thì người sẽ không khỏe mạnh. Họ có độc trong người, chất độc sẽ bộc phát, bộc phát thì thành bệnh. Cho nên những bệnh tật vô lượng vô biên từ đâu đến? Là từ tam độc phiền não phát khởi. Cho nên khi ba thứ độc đã đứng trừ rồi thì bệnh của anh cũng không còn nữa. Từ nay về sau sẽ không bao giờ sanh bệnh nữa. Bệnh căn là tam độc tham sân si. Cho nên Phật dạy chúng ta dùng bố thí để nhổ trừ tham độc. Dùng nhẫn nhục để nhổ trừ sân giận. Dùng trí tuệ để nhổ trừ si độc. Cho nên lục độ Bồ Tát là đối trị tam độc phiền não. Bởi thế Phật dạy chúng ta phải bố thí. Anh xem trong Bồ Tát hạnh, điều thứ nhất là dạy chúng ta phải bố thí. Công đức bố thí thì lợi ích vô lượng vô biên. Tài bố thí thì được tài phú. Pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Vô ý bố thí thì được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta in kinh bố thí. Hiện nay có thể làm các loại băng, bằng cassette, bằng video để bố thí. Thế là hội đủ tất cả ba loại bố thí. Anh xem, anh in kinh, làm băng cassette, phải dùng tiền, tiền là tài bố thí. Nội dung bên trong là Phật Pháp, là Pháp bố thí. Sau khi mọi người nghe xong, tâm khai ý giải, không còn lo âu sợ hãi. Đây là vô úy bố thí. Nhất cử tam đắc. Ai biết làm việc này? Người thông minh biết làm. Tôi biết được đạo lý này, tôi mới bắt đầu học Phật, thầy tôi đã dạy cho tôi đã hiểu rõ, tôi vô cùng ưa thích tu học pháp môn này. Cho nên quý vị cúng dường cho tôi lấy hết đi in kinh bố thí. Hôm nay trong đạo tràng, quý vị dùng quyển kinh đây. Quyển kinh in rất đẹp. Nguyên bản là do Tân Gia Ba ở đây làm. Bên Đài Loan cũng có in. Cũng do một số đồng tu ở bên này phát tâm. Quyển này giá thành in tại Đài Loan đại khái là 1 đồng Mỹ Kim. Anh xem in 10.000 cuốn, cùng với 10.000 người kết pháp duyên, thì trong tâm vui mừng biết bao. Hơn nữa là pháp duyên thù thắng nhất, chân thật trang nghiêm, trang nghiêm chúng hạnh. Đây là chúng tôi cử một thí dụ để giải thích rõ ràng. Trong kinh lại nói, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hành. Đây đều là nói rõ Phật A Di Đà tu nhân chứng quả. Sau khi thành Phật, ngài vẫn không quên trang nghiêm Phật độ, vẫn không quên cái hành thanh tịnh, cung cấp cho một đạo tràng tốt như vậy để thành tựu đại chúng. Trong đại kinh này, Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm đều thuộc về tánh đức. Trong tự tánh chúng ta vốn là đầy đủ, cũng như Lục Tổ Đại Sư sau khi khai ngộ, ngài đã nói như vậy: hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc. Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm đều là bổn lai cụ túc. Thế nhưng hôm nay chúng ta đã đem tánh đức mê mất, chẳng thể hiện tiền. Cho nên nhất định phải có tu đức mới có thể hiển lộ tánh đức. Cũng tức là nói, tu hành đối với chúng ta mà nói thì là vô cùng quan trọng. Tu gì đây? Tu như thế nào? Phải đem hết tất cả thứ bệnh tật tập khí trái ngược với tánh đức của chúng ta, đem nó tu chính trở lại. Tánh đức của chúng ta sẽ tự nhiên hiển bày. Trên đề kinh thanh tịnh, bình đẳng, giác, ba câu này là dạy cho chúng ta cái tổng cương lĩnh của sự tu học. Trước tiên nói thanh tịnh. Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, nghiệp là tạo tác. Những điều tạo tác không thanh tịnh của chúng ta điều thứ nhất là tâm lý chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm có vọng tưởng, vọng tưởng là mê hoặc. Người giác ngộ chẳng có vọng tưởng, người mê hoặc mới có vọng tưởng. Vọng tưởng là hình dáng của mê, là tướng trạng của mê. Có phiền não, phiền não cũng là sự ô nhiễm nghiêm trọng. Tham, sân khỏe, ngu si, tham dục, cống cao ngã mạn, những thứ nghiêm trọng này làm nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta. Đây là chỗ khác nhau của phàm phu cùng với Phật. Tâm của Phật Bồ Tát là thanh tịnh, tâm của phàm phu là ô nhiễm. Chúng ta làm cách nào đem tất cả ô nhiễm của tâm địa Nói theo người thời nay là ô nhiễm của tinh thần, ô nhiễm của tư tưởng, ô nhiễm của kiến giải. Làm sao đem nó tẩy rửa cho thật sạch sẽ, khôi phục lại tâm thanh tịnh của mình. Đây mới là trọng tâm trong sự tu học Phật Pháp. Bởi vì tâm thanh tịnh rồi thì thân và khẩu tự nhiên cũng sẽ thanh tịnh. Tâm là chủ tể. Phật trong các kinh luận Đại Thừa thường nói, thường thường chỉ dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phật dạy cho chúng ta pháp môn này, pháp môn này nhanh chóng vững vàng để thành Phật. Thực tại mà nói là căn cứ nguyên lý này, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì tại sao không tưởng Phật, niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật, là căn cứ đạo lý này. Phàm phu mê hoặc điên đảo, không hiểu, mỗi ngày khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng thì là phàm phu. Tưởng Phật thì thành Phật, tướng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Ngày ngày đều nghĩ để kiếm tiền thì biến thành ngạ quỷ. Bởi vì quỷ tham tài, quỷ tham tài. Phật giảng cho chúng ta, quỷ là tâm tham, địa ngục là tâm sân giận. Chứ có nên tức giận, thường thường tức giận, ngày ngày tức giận, đây là tạo nghiệp nhân của địa ngục, không tốt. Đó là nghĩ tưởng đến địa ngục, nghĩ tưởng phát tài, tức là làm ngạ quỷ, không tốt đâu. Vì thế tại sao không tưởng Phật? Tưởng Phật thì đến cực lạc thế giới thành Phật mất rồi. Là căn cứ trên đạo lý này mà nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng Phật, tưởng Bồ Tát thì tâm là thanh tịnh, sẽ đem những thứ ô nhiễm này của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay tẩy rửa sạch hết. Trong kinh này dạy chúng ta tẩy tâm dị hành. Làm thế nào để tẩy rửa tâm? Niệm A Di Đà Phật, nghĩ tưởng A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật, Tây phương cực lạc thế giới ra, tất cả những thứ khác đều không nghĩ tưởng, đều không nghĩ tưởng. Đây là lời nói thật. Người thời nay mê đến trầm trọng, nhận giả không nhận chân. A Di Đà Phật thật, họ không tin. Cái gì là giả? Tiền bạc. Họ cứ mãi tin đó là giả, đó không phải thật. Sinh không đem đến, chết không mang đi. Hơn nữa, vì những thứ này mà ngày ngày sanh phiền não, khổ đến cực độ. Người thông minh đem nó vứt đi, tuyệt đối chẳng nghĩ đến. Cho nên quý vị hãy lắng lòng để tư duy cho kỹ, bình tĩnh để suy nghĩ, thì anh sẽ thông minh, anh sẽ có trí tuệ, thì anh có thể nhìn thấu thế giới. Thế giới này, cái gì là thật, cái gì là giả. Chúng ta cần cái thật, không cần cái giả. Vậy thì tất cả ác nghiệp quyết định không tạo. Chỗ gọi là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Trong sinh hoạt thường ngày, như chúng Tôi đã nói ở phía trước, cá nhân một đời được vui vẻ, hạnh phúc. Gia đình được mỹ mãn, xã hội hòa hài, đều lấy tâm thanh tịnh làm cơ sở. Con người tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là tâm chân thành. Kế đến là bình đẳng. Trong kinh nói bình đẳng tức là chân như, bình đẳng tức là bất nhị pháp môn. Nhị thì không bình đẳng, bất nhị thì là bình đẳng. Chúng ta xử sự đối người tiếp vật là ở trên những sự tướng này mà tu tâm thành bình đẳng, học hành bình đẳng. Cho nên chân chánh tu hành, chân chánh dụng công, tu ở đâu? Có người nói phải vào tận trong núi tìm một ngôi chùa, một đạo tràng để tu. Cho dù có được duyên phần này, anh cũng không hẳn có thể thành tựu. Chân chánh tu hành là ở ngay trong sinh hoạt, là ngay trong cuộc sống hàng ngày, cách xử sự đối người tiếp vật. Nếu anh thật sự là tu học Đại Thừa, thật sự tu học Pháp Môn Di Đà, là ngay trong sinh hoạt của chính mình, ngay trong cách xử sự đối người tiếp vật, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, dùng phương pháp gì để tu? Dùng một câu danh hiệu này. Khi tâm của chúng ta không thanh tịnh, cái gì không thanh tịnh? Tham sân si khởi lên, mê hoặc điên đảo khởi lên, vọng tưởng khởi lên, liền mau niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật này sẽ đem vọng tưởng loại mất, đem cái ý niệm tham sân si cũng loại mất. Danh hiệu của A Di Đà Phật là phương thuốc thanh khiết, đem những ô nhiễm trong tâm chúng ta lập tức hóa giải. Đây gọi là dụng công. Mà chẳng phải mỗi ngày niệm một vạn tiếng Phật hiệu, tham sân si vẫn cứ nổi dậy, đó chẳng có ích lợi gì. 10 vạn tiếng Phật hiệu, đó là luống công. Người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công, cái đó chẳng có ích lợi. Câu Phật hiệu hữu dụng nhất là lúc có thể đem vọng tưởng, đem phiền não hóa giải mất. Người xưa thường nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chỉ giác này tức là Phật hiệu lập tức đời khởi, thì có thể đem phiền não hóa giải. Đây gọi là dụng công. Dụng công lâu ngày thì công phu sẽ đắc lực. Cái dáng của công phu đắc lực ra làm sao? Là vọng tưởng ít dần, phiền não nhẹ dần, tâm địa thanh tịnh, nhìn việc nhìn người rõ ràng hơn, thông minh hơn trước kia, đã có trí tuệ. Đây là hiện tượng tốt. Đây tức là công phu đắc lực. Tâm địa từng ngày thanh tịnh hơn, phiền não từng năm giảm thiểu hơn, tự anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đây là hiện tượng của công phu đắc lực. Nếu như chúng ta học Phật đã học lâu rồi mà không đạt được điều này, phiền não vẫn còn nhiều, vọng tưởng vẫn còn nhiều. Vì nói một cách khác, sự tu hành của anh đã có vấn đề, đó là không như pháp, nhất định là phương pháp của anh sai, lý luận sai. Cho nên mặc dù anh rất siêng năng tu học, nhưng anh không đạt được thành tích, không có hiệu quả. Vì điều này anh phải thật lòng để kiểm thảo, để phản tỉnh, để cải chính, nhất định phải đạt hiệu quả thật tốt. Ví dụ như ngày xưa tôi nhìn người không được bình đẳng, nhìn sự việc cũng thường bất bình, đây là phiền não, đây là sai lầm rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ xem điều gì đều rất hài lòng, đều bình đẳng, không so đo như trước nữa. Đây tức là đã có tiến bộ vậy. Có lẽ có người hỏi, trước kia tôi sáng suốt, còn bây giờ có phải tôi hồ đồ rồi không? Tôi hiện nay kể cả chuyện phải trái, xanh đỏ đen trắng đều không phân biệt, đều hồ đồ rồi sao? Vậy đúng là hồ đồ rồi. Công phu đắc lực không phải hình dáng như thế, là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, mà tâm địa thì bình lặng. Cho nên tất cả thiện ác thị phi rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh, và cái tâm thì bình lặng. Đây mới gọi là công phu. Điều này phải phân biệt rõ ràng, chẳng thể đem hồ đồ cho là trí tuệ vì thì sai lầm, chẳng thể đem hồ đồ cho là công phu đắc lực, điều này không thể được. Giác tức là giác mà không mê. Trong tựa đề này, cổ đức nói về bình đẳng giác có đến bốn ý nghĩa cho chúng ta. Bốn nghĩa này đều rất hay. Nghĩa thứ nhất, bình đẳng phổ giác tất cả chúng sanh. Nghĩa này rất hay. Thực tế mà nói, tức là pháp môn bình đẳng thành Phật của tất cả chúng sanh. Quý vị thử nghĩ, đây đích thật là thù thắng không gì sánh bằng. Như Hoa Nghiêm Pháp Hòa, tuy nói thành Phật nhưng không bình đẳng. Hoa Nghiêm có ngũ giáo, tiểu thủy chung đống viên. Pháp Hoa là tứ giáo của tông thiên thai tạng thông biệt viên, không bình đẳng. Còn pháp môn này của chúng ta bình đẳng thành Phật. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, bình đẳng được độ, bình đẳng thành Phật. Đây thật là pháp khó tin. Sự khó tin này cũng không phải giả. Vì sao lại có thể bình đẳng? Trong đây có đại đạo lý. Tôi hy vọng trong vòng 30 ngày này, quý vị để tâm kỹ lưỡng để nghe bộ kinh này, lắng lòng để thể hội lời giải đáp đều nằm trong phần kinh văn. Thật tại mà là tuyệt diệu, không thể diễn tả được. Ý nghĩa thứ hai là dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Pháp bình đẳng này tức là chỉ cho bộ kinh điển này, là sáu chữ hồng danh. Đích thật chúng ta thật đã minh bạch, hiểu rõ đại ý trong bộ kinh này, thật sự tin rồi, thật sự phát nguyện rồi, ngay lúc này sẽ được mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên pháp môn này có thể bình đẳng giác ngộ tất cả chúng sanh. Sức mạnh lớn lao này bất luận là kinh luận nào cũng không thể sánh bằng. Ý nghĩa thứ ba, bình đẳng giác, tức là chỉ cho chánh giác của Như Lai. Trong kinh thường nói, trên quả địa của Như Lai, chỗ chứng đắc là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà bình đẳng giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì đến chỗ này mới thật là hoàn toàn bình đẳng. Bồ Tát tuy là đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát nói một cách nghiêm khắc vẫn là chưa bình đẳng. Nhất định phải đến lúc thành Phật mới thật sự đạt đến bình đẳng rốt ráo viên mãn. Ý nghĩa thứ tư, bình đẳng giác cũng tức là biệt hiệu của Phật A Di Đà. Điều này trong kinh có nói, Thế Tôn vì A Nan giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, từng hỏi ông rằng, ông có muốn thấy bình đẳng giác không? Bình đẳng giác tức là chỉ cho Phật A Di Đà, cho nên mới có bốn ý nghĩa như vậy. Thanh tịnh, chúng ta lại đem ba câu của việc tu đức hợp lại và đặt vào trong Tam Bảo mà xem. Thanh tịnh là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo, giác là Phật Bảo, cho nên trong đó đã đầy đủ tự tánh Tam Bảo, đồng thời cũng là giới định tuệ tam học. Thanh tịnh là giới học, giới là thanh tịnh, giới là thanh lương, bình đẳng là định học, giác là tuệ học, cho thấy trong danh xưng này hội đủ viên mãn tam học, cũng là tự tánh tam bảo. Sự tu học tịnh độ của chúng ta là lấy điều này làm yếu lĩnh tối cao. Cho nên nếu có người muốn hỏi chúng ta tu tịnh độ, anh cầu điều gì? Chúng tôi cầu vô lượng thọ trang nghiêm, không cầu gì khác. Tôi chỉ cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Vì thì anh tu đó là những gì? Chúng tôi tu thanh tịnh bình đẳng giác. Anh dùng phương pháp gì để tu? Chúng tôi dùng tín nguyện trì danh. Anh xem điều này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, một tí đều chẳng mê hoặc. vô lượng thọ trang nghiêm là quả báo, là điều sở cầu của chúng ta. Làm thế nào mới cầu được? Đó thì nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì? Dùng tín nguyện trì danh. Cho nên trong tín nguyện trì danh đã đầy đủ cả tam học tam bảo. Tam học tam bảo như chúng ta đã biết là bao gồm toàn bộ Phật pháp, không chỉ là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ nói tất cả pháp trong 49 năm, thậm chí mười phương ba đời chư Phật chỗ tuyên thuyết các pháp tất cả đều bao gồm trong đó. Một câu A Di Đà Phật đều bao gồm đủ hết tất cả. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, thật sự là bất khả tư nghị. Chữ phía sau kinh là thông đề, phàm là Phật nói đều gọi là kinh. Chữ này cũng bao hàm rất nhiều nghĩa. Chúng tôi cũng thường giới thiệu thì cũng không cần phải nói thêm nữa. Thông thường nhất là dùng bốn chữ Quán Nhiếp Thường Pháp để giải thích. Quán là quán xuyên cái lý chỗ nói, dùng cái nói hiện nay tức là Phật giảng kinh rất có thứ lớp, hợp tình hợp lý, rất thứ tự lớp lạc. Đây là những lời nói hay, văn chương hay. Chữ thứ hai nhiếp là nhiếp trì tất cả chúng sanh. Dùng cách nói hiện nay là lời dạy của Phật. Hôm nay kinh luận của Phật mà chúng ta nói đến, nó có sức nhiếp thọ, khiến chúng ta sau khi tiếp xúc muốn thôi cũng chẳng được. Giống như sắt nam châm, nó có thể hít sắt, vì từ lực có thể hút sắt. Nó có một sức mạnh lớn như vậy, điều này cũng rất rõ ràng. Tỷ dụ như chúng ta đọc chữ nghĩa của thế gian, thông thường là báo chí, báo mọi người ngày ngày đều xem qua một lần, anh có muốn xem tiếp lần thứ hai không? Không muốn xem lần thứ hai. Vì sao? Vì không có sức thu hút. Một cuốn tiểu thuyết hay, lời văn hay, xem qua một lần vẫn muốn xem tiếp một lần, thậm chí vẫn còn muốn xem tiếp một lần nữa. Tuy nhiên xem đến 10 lần 8 lần thì suốt đời anh sẽ không muốn xem nữa. Đây là về sức thu hút của nó rất có hạn. Nhưng kinh Phật lại khác. Như bộ kinh Vô Lượng Thọ này, từ lúc mới phát tâm chúng ta đã đọc nó, đọc mãi cho đến khi thành Phật, cái mùi vị đó vẫn còn nồng, vĩnh viễn không cùng tận. Đây chính là sức thu hút của nó quá lớn. Tôi giảng bộ kinh này đã giảng rất nhiều lần, giảng hoài mà không chán, càng giảng là càng thấy hoan hỷ, càng đọc càng thấy có mùi vị, vĩnh viễn đọc không chán. Khi tôi còn nhỏ, thời gian còn học ở trường, tôi rất thích xem tiểu thuyết. Bốn quyển tiểu thuyết lớn nổi tiếng của Trung Quốc là Hồng Lâu Mộng, Truyện Thí Hử, Tây Du Ký, đại khái tôi đều đọc qua mười mấy lần. Còn bây giờ anh xem nếu bày ra trước mặt tôi nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa. Sức mạnh của nó chẳng qua chỉ là hơn 10 lần mà thôi, cùng với kinh Phật so sánh thì kém quá xa quá xa. Cái sức thu hút này, nghĩa thứ ba là thường. Thường nghĩa là xưa nay bất di bất dịch. Người thế gian chúng ta gọi là chân lý, nó là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Nghĩa thứ tư là pháp. Pháp là pháp tắc, quá khứ, hiện tại, vị lai. Muốn trong một kiếp này liễu sanh tử, xuất tam giới, viên mãn thành Phật, tuân thủ phương pháp này thì quyết định không sai. Hội đủ bốn ý nghĩa này mới có thể gọi là kinh. Đây là một chữ được người Trung Quốc chúng ta vô cùng tôn trọng đối với các điển tích. Như vậy, trong bộ kinh này nếu mối phối hợp ba thứ giác mà nói thì cũng đầy đủ. Vô lượng thọ là bốn giác, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, đây tức là thị giác. Thị giác hợp với bốn giác, mãi cho đến viên mãn cứu cánh giác, đó tức là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh. Bởi vì thanh tịnh bình đẳng giác là đức hiệu của chư Phật Như Lai. Cũng có thể nói bình đẳng giác là bổn giác, trang nghiêm là thị giác, vô lượng thọ chứng đắc vô lượng thọ tức là bình đẳng giác, là chúng ta tu nhân. Vô lượng thọ là quả đức của chúng ta. Diệu lý bên trong thật vô cùng tận. Quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần đề kinh này, dần dần quý vị sẽ thể hội được. Sau đó quý vị mới thật sự hiểu rõ sức thu hút của bộ kinh này. Thật tình mà nói, tất cả những kinh khác đều không thể sánh bằng. Kinh văn tổng cộng có 48 phẩm, không dài. Phần tựa có 3 phẩm, phần chánh tông có 39 phẩm, 6 phẩm sau cùng là phần lưu thông. Cho nên văn tự không quá dài, nhưng cách kết cấu của nó đích thật là cách kết cấu của một bộ đại kinh như Hoa Nghiêm Pháp Hoa, loại đại kinh này. Cách kết cấu là tương đồng, tuy nhiên kinh văn so với Hoa Nghiêm Pháp Hoa thì ngắn hơn rất nhiều, rất thích hợp cho người thời nay đọc tụng thọ trì. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức phải giảng đến phần kinh văn.